Tôi muốn dùng vài phút đầu để tóm tắt lại những gì mà chúng ta đã nghe cho đến bây giờ. Trong hội nghị này, chúng ta chung với các thánh đồ ở Mỹ có một số điểm khác biệt trong phần giảng ý ở bên Mỹ với giảng ý của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại những gì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta các buổi nhóm trước cho đến bây giờ. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tiếp. Anh em hãy lật phần giảng ý của hội nghị trên phần đầu. Những gì Chúa đã bày tỏ chúng ta tới bây giờ thật là ấn tượng. Chúng ta đã thấy là thời giờ đã gần rồi. Và đây cũng là gánh nặng chính của hội nghị này. Chúa phải làm cho chúng ta ấn tượng không chỉ ở trong đầu mà ở trong lòng. Rằng thời gian Chúa tới làm đã gần rồi. Nó không còn xa nữa. Chúng ta đã thấy một số dấu hiệu của thời gian. Chúng ta đã lặp lại nó. Tại sao chúng ta cũng thường xuyên lặp đi lặp lại các dấu hiệu này? Tại vì đó là một cái điều rất là sâu nhiệm, là một điều rất vĩ đại. Những gì mà chúng ta ngày nay có thể làm chứng được phép làm chứng, không chỉ việc lặp lại nước Israel cách đây trên 70 năm, cũng không chỉ là việc tái lập lại Jerusalem vào năm 1967, nhưng mà ngày nay chúng ta được làm chứng về Hiệp định Abraham. Và Hiệp định Abraham này có triển vọng lớn để nó trở thành giao ước mà Daniel 9 câu 27 nói đến. Giao ước trong Daniel 9 câu 27 là một giao ước với nhiều nước. Hiệp định Abraham đã được hình thành vào tháng 9 năm 2020. Rồi kể từ đó trở đi đã có 4 nước tham gia vào hiệp định này. Và chúng ta biết rằng có nhiều nước khác cũng muốn tham gia vào hiệp định này. Không chỉ có hiệp định giao ước trong Daniel 9 câu 27 được hoàn tất, mà chúng ta còn thấy một cái dấu hiệu lớn khác. Đó chính là sự kết thúc của nền dân chủ qua bức tường trong Daniel 2. Không chỉ hiệp định hòa bình, mà sự kết thúc của nền dân chủ cũng là một dấu hiệu quan trọng đối với chúng ta. Anh em hãy nhớ lại pho tượng ở trong Daniel 2, các phần từ đầu tới chân, thì Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm gần hết. Bàn chân làm bằng sắt và đất sét. Bàn chân này nói đến thời đại của nền dân chủ. Và trong những tháng qua, có một giai đoạn mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chúng ta thấy rằng nền dân chủ này sắp kết thúc. Đức Chúa Trời đã bày tỏ rất rõ ràng hơn mọi thời đại khác. Ví dụ, thông qua cuộc bầu cử ở Mỹ, những gì đã xảy ra và đang xảy ra ở Mỹ, cho một cái ví dụ điển hình, cho thấy nền dân chủ đang đến hồi kết. Và khi nền dân chủ kết thúc thì có nghĩa rằng thời đại của 10 ngón chân sẽ bắt đầu. Và cái thời đại 10 ngón chân này, Kinh Thánh còn cho chúng ta biết đó là 3 năm rưỡi cuối cùng. Và sau 3 năm rưỡi này, Chúa sẽ trở lại và mọi người sẽ thấy ngay. Chúa sẽ thiết lập vương quốc của Chúa ở trên trái đất này. Và những dấu hiệu này chúng ta thấy nó đang ứng nghiệm trước mắt của chúng ta. Thời giờ đã thực sự gần rồi. Chúa sắp trở lại. Và đồng thời chúng ta cũng đã thấy rằng khải thị mà Đức Chúa Trời bạn khải thị về những gì sắp xảy ra, Đức Chúa Trời cũng ban cho tất cả mọi người. Khải thị này không phải là chỉ nằm ở đó để cho mọi người thấy. Nhưng mà Đức Chúa Trời cần có một số người đặc biệt mà Ngài có thể ban khải thị. Và điểm đầu tiên chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho những nô lệ của Ngài biết những gì sắp xảy ra. Chúa không bày tỏ cho tất cả mọi người, mà Chúa bày tỏ cho nô lệ của Chúa. Chính vì vậy chúng ta phải tự hỏi rằng, chúng ta có phải là nô lệ của Chúa hay không? Chúng ta có phải là những người sẵn sàng phục vụ Chúa mà không cần trả lương hay không? Một nô lệ là thuộc quyền sở hữu của chủ mình, hoàn toàn không có quyền để nói, mà chỉ làm theo ý của chủ mình thôi. Sứ đồ Giăng và tất cả những sứ đồ khác đều là những người như vậy. Ngài, họ là nô lệ của Chúa, họ hạ mình trước Chúa và sẵn sàng làm tất cả những gì Chúa đã sai bảo họ. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đang kiếm những nô lệ như vậy. Nếu mà Chúa không tìm thấy những nô lệ này ở trong chúng ta, thì Chúa cũng không thể nào bày tỏ cho chúng ta biết những gì sắp xảy ra được. Thì Chúng ta cũng thể như tất cả những người khác ở trên thế giới này, cũng ngồi ở trong bóng tối. Thế giới đang mong đợi rằng tình hình hiện nay sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng mà Chúa đã cho chúng ta biết đó là những dấu hiệu nói đến sự tái lâm của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta thành những nô lệ đẹp lòng Chúa, làm theo ý của Chúa, thì Chúa có thể bày tỏ cho chúng ta khả thi được. Nhưng ở đây còn nói đến một cái nô lệ đặc biệt. Nô lệ đây không chỉ là những người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời tại vì nó là đúng. Và thông qua sứ đồ Giăng, chúng ta thấy rằng nô lệ mà Chúa tìm kiếm ở đây là những người nô lệ và yêu mến Chúa hết lòng. Họ không chỉ là nô lệ mà còn là những nô lệ mà yêu chủ mình hết lòng. Tại sao họ làm những gì mà chủ họ muốn? Họ làm tại vì họ yêu chủ. Sứ đồ Giăng còn là một người đã tự mình trên ngực của Chúa. Có nghĩa rằng mối quan hệ dành cho Chúa là cái đặc điểm quyết định tại sao mà Chúa bày tỏ khải thị này cho Giăng. Không có cái môn đồ nào khác yêu Chúa như Giăng cả. Đó là lý do tại sao Chúa đã chọn Giăng để bày tỏ khải thị trong sách Khải Huyền. Chúng ta muốn là những người như vậy, là những người yêu Chúa hết lòng, giống như sứ đồ Giăng có một mối quan hệ yêu thương với Chúa, để Chúa có thể bày tỏ cho chúng ta, bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Giăng không chỉ yêu Chúa, mà Giăng còn trung thành với Chúa cho đến cùng. Đó cũng là một đặc điểm mà Chúa muốn tìm kiếm ở chúng ta. Chúng ta có trung tín cho đến cùng hay không? Hay chúng ta bỏ chạy chỉ vì một khó khăn nhỏ thôi? Giăng đã trung tín cho đến cuối cùng. Thậm chí ông còn bị lưu đày ở đảo Bạc Mô nữa. Ở đó ông là người dự phần vào hoạn nạn và dự phần ở trong nước của Đức Chúa Trời. Và là người dự phần vào sự kiên nhẫn của Chúa. Ông đã trung tín cho tới cuối cùng và đã trải qua rất nhiều bất bỡ. Và sứ đồ cuối cùng còn lại, không có gì lạ khi Chúa bày tỏ một người như vậy, khải thị của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta trở thành những người yêu Chúa hết lòng và trung thành với Chúa cho đến cuối cùng, và phục vụ và là những nô lệ phục vụ Chúa. Nếu như vậy thì Chúa có thể bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Lời khen Chúa chúng ta đã đọc tiếp ở trong sách Khải Huyền tối hôm qua, rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài một cách rất đặc biệt. Ngài đã bày tỏ về Đức Chúa Trời ba ngôi một cách rất đặc biệt mà Ngài đã không bày tỏ trong những sách khác của Kinh Thánh. Ngài không bày tỏ rằng không chỉ là Cha, Con và Thánh Linh mà tất cả chúng ta đã biết, mà ở đó Chúa đã bày tỏ theo một cái thứ tự khác. Đầu tiên Ngài bày tỏ chính Ngài là Đấng đang có, đã có và hiện có. Rồi đó chính là Đức Chúa Cha, Đức Giê-hô-va. Và sau đó Ngài bày tỏ bảy linh ở trước Ngai vàng, bảy linh của Đức Chúa Trời trước Ngai vàng. Và thứ ba là bày tỏ về Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Chúa hoàn toàn khác với quan niệm của chúng ta. Đức Chúa Trời ba ngôi ở đây là Cha, bảy linh và Con. Bảy linh có nghĩa rằng sự cung cấp đầy đủ của Thánh Linh để giúp chúng ta có thể làm trọn công việc của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì mà chúng ta cần để hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời đều có ở trong bảy linh này. Chính vì vậy chúng ta có con số 7. Đây chính là Thánh Linh không có giới hạn. Nếu mà chúng ta muốn hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời hôm nay, chúng ta ngợi khen Chúa rằng có bảy linh. Bảy linh này có tất cả những gì mà chúng ta cần. Ngợi khen Chúa. Nhưng mà Chúa cũng trình bày tỏ chính Ngài bằng một cách rất là đặc biệt. Ngài bày tỏ chính Ngài là nhân chứng chân thật và thành tín. Từ nhân chứng còn có nghĩa là người tử đạo. Và Chúa Giê-xu đã trở thành một người tử đạo. Ngài đã chết vì chúng ta, là một nhân chứng thành tín và chân thật. Ngài đã chết trên thập tự giá. Ngài đã trung tín cho đến cùng. Và ngợi khen Chúa, Chúa đã không ở trong sự chết, mà Ngài đã sống lại từ cõi chết. Và trong khi sống lại, Chúa đã trở thành người được sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết. Chúa đã trở thành người được sinh đầu tiên trong những kẻ chết. Trong số tất cả các anh em, sau khi Chúa sống lại, Chúa không chỉ gọi các môn đồ là môn đồ của Ngài, mà Chúa còn gọi họ là anh em. Đây là cái mối quan hệ còn cao quý hơn là mối quan hệ giữa môn đồ với chủ, với thầy. Tại vì các em trai, các em thì rất là gần với anh của mình. Chúa Giêsu là anh cả của chúng ta. Chúa là con được sinh đầu tiên trong số các anh em. Và Chúa không chỉ là sống lại mà Chúa còn thăng thiên nữa. Khi Chúa lên trời thì Chúa làm gì? Chúa đã trở thành thủ lĩnh và người cai trị các vua trên thế giới này. Ngày nay chúng ta cần cái khía cạnh này của Đấng Christ. Nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Chúa không chỉ ngồi trên ngai vàng mà Ngài không làm gì cả. Ngài không phải ngồi đó để nghe các thiên sứ hát, mà Ngài là thống trị các vua trên thế giới này. Ngài đang bận rộn để thiết lập vương quốc của Chúa ở trên trái đất này. Và ngày nay chúng ta phải quen biết một Đấng Christ như vậy. Chúa cũng đã bày tỏ chính Chúa là con người đang đi giữa các chân đèn vàng. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek. Mô tả của Chúa ở trong sách Cải Huyền 1 hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta đọc được trong các sách Phúc Âm. Ở đó Ngài thật là đáng kính sợ. Không có gì lạ khi mà sứ đồ Giăng ngã xuống dưới chân Ngài như chết vậy. Giăng đã thấy một Đấng Christ hoàn toàn khác mà ông đã từng biết. Một Đấng Christ mà từ miệng nó ra một thanh gươm sắc nhọn, mắt như là ngọn lửa. Đó chính là Đấng Christ đã thăng thiên, là con người đang ngồi ở trên ngai vàng. Chúa đã bày tỏ như vậy. Tại sao? Tại vì tình trạng của hội thánh thời đó và cho đến bây giờ, các hội thánh đang ở trong tình trạng mà Đức Chúa Trời không có đẹp lòng. Mặc dù đó là hội thánh, nhưng mà tình trạng của các hội thánh trong Cải Huyền 2 và 3 không có tốt. Đó là lý do tại sao Chúa bày tỏ chính Ngài như vậy, để Ngài phán xét hội thánh, để Ngài sửa trị hội thánh. Ngài làm từ những điều đó xuất phát từ tình yêu của Ngài. Chúa muốn sửa trị hội thánh để hội thánh được chuẩn bị khi Chúa trở lại, để Ngài có thể cất hội thánh lên ở trên núi Sion ở trên trời. Tiếc rằng đa số hội thánh đã không lắng nghe Ngài. Chính vì vậy Chúa đã kêu gọi những người đắc thắng. Chúa đã nói rằng ai có tai thì hãy lắng nghe những gì Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chính vì điều này vẫn còn đúng cho tới ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng ta không chỉ quen biết Chúa như một chiên con bị đem tới hàng làm thịt mà không mở miệng ra, mà chúng ta phải quen biết Ngài là Đấng Christ để được vinh hiển đang ngồi trên ngai vàng, và là Đấng đang sửa trị hội thánh để hội thánh được sẵn sàng khi mà Chúa đến. Xin Chúa hãy làm cho chúng ta trở thành những người quen biết Chúa như vậy ở trong hội thánh. Và sáng nay chúng ta đến với khải thị của Đức Chúa Trời, khải thị về ngai vàng của Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng, và sự thăng thiên của Đấng Christ, sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với thế giới này. Và những điều này rất là phù hợp với nhau. Sau khi Chúa bày tỏ chính Ngài là con người được vinh hiển ở trong Khải Huyền 2 và 3, chúng ta thấy ở trong Khải Huyền 4 khải thị về ngai vàng của Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy mở chương này ra, Khải Huyền 4. Chúng ta hãy đọc 3 câu đầu tiên của Khải Huyền 4. Kế đó tôi nhìn xem, này có một cái cửa mở ra ở trên trời. Và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này sẽ phải đến. Tức thì tôi ở trong Thánh Linh thấy một cái ngai vàng đặt trên trời. Trên ngai có một Đấng đang ngồi trên đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái cầu vòng như là lục bủ thạch bao xung quanh Ngài. Ngài khen Chúa. Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Và ngay lập tức tôi ở trong linh. Rất là tuyệt vời khi bắt đầu như vậy. Xin Chúa hãy mở cửa ở trên trời cho chúng ta. Chúng ta muốn ở trong thánh linh. Chúng con muốn trong thánh linh và chúng con muốn thấy ngai vàng của Chúa ở trên trời. Và trên ngai vàng có một đấng đang ngồi. Ngợi khen Chúa. Ngồi trên ngai vàng là Đức Chúa Trời, là cha của chúng ta. Ngài ngồi ở đó và Ngài đang cai trị. Và điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải thấy rằng ngai vàng ở đây là một ngai vàng phán xét. Ở trong câu 3 chúng ta đã đọc rằng có một cái cầu vòng vào quanh ngai. Cầu vòng nhắc điều gì cho chúng ta? Khi anh em nghĩ tới cầu vòng thì anh em nghĩ tới điều gì? Chúng ta nghĩ đến sự phán xét vào thời Noe. Vào thời Noe thì điều gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời đã phán xét cả thế giới. Sau khi Ngài phán xét thế giới thì Ngài đã đặt một cái cầu vòng ở trên trời. Và ngai vàng của Đức Chúa Trời từ một cái cầu vòng bao quanh. Điều đó nhắc cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời phán xét thế giới này. Đó là một cái ngai vàng phán xét. Ở trong Khải Huyền chương 2 và chương 3, chúng ta thấy rằng Đấng Christ phán xét cái hội thánh để làm cho cái hội thánh sẵn sàng. Còn ở trong Khải Huyền 4, chúng ta thấy một cái ngai vàng và từ đó Đức Chúa Trời phán xét các dân ngoài, các nước trên thế giới này. Khải Huyền 5 cũng là một cái khải thị khác về ngai vàng. Còn Khải Huyền 6 là chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là Chúa mở các ấn đầu tiên như thế nào. Và cái ấn thứ 6 trong Khải Huyền 6 là bắt đầu của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng là sự phán xét của Ngài. Như vậy, ngai vàng của Đức Chúa Trời ở trong Khải Huyền 4 này chính là ngai vàng phán xét của Đức Chúa Trời. Có một điều mà chúng ta phải nhận thấy rằng thực ra sự phán xét này không dành cho chúng ta. Vì Hội Thánh đã bị phán xét ở trong Khải Huyền 2 và 3. Ở đó, con người đi giữa các chân đèn vàng và muốn sửa trì các hội thánh. Ngài đã phơi bày tất cả những gì không đẹp lòng Ngài. Có nghĩa rằng ngai vàng ở trong Khải Huyền 4 này thật ra không dành cho dân của Chúa. Tuy nhiên, nếu mà dân của Chúa, nhất là hội thánh, vẫn còn yêu thế gian, thì ngay ở trong Khải Huyền 4 này cũng dành cho chúng ta. Tại sao? Tại vì khi Chúa đến mà chúng ta vẫn còn yêu thế giới này, yêu những điều của thế gian, thì rất có thể rằng chúng ta sẽ không được cất lên núi Sion ở trên trời, ở trong Khải Huyền 14. Nếu chúng ta không được cất lên, thì chúng ta sẽ bị dự phần vào sự phán xét của Chúa trên trái đất. Sự phán xét này sẽ kéo dài 3 năm rưỡi. Vì vậy, nếu ngày nay chúng ta chấp nhận sự phán xét của Chúa đối với Hội Thánh, và thậm chí cảm tạ Ngài về điều đó, thì chúng ta sẽ không phải bị nếm trải cái sự phán xét sắp đến trên toàn nhân loại ở trên trái đất này. Cái thế giới mà ở đây Đức Chúa Trời phán xét không chỉ là thế giới tội lỗi. Ở đây nói đến có liên hệ với thời Noe, thì thế giới này cũng nói đến thế giới bị phán xét ở đây cũng nói đến dân của Đức Chúa Trời. Ở trong Luca 17, Đức Chúa Trời nói đến thời của Noe. Câu 26, việc đã xảy ra trong đời Noe thì cũng xảy đến trong ngày của con người. Người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Noe vào tàu và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Có nghĩa rằng, sự phán xét đã đến trong thời Noe, đến với những người đã ăn uống, cưới gả, xây dựng. Sự phán xét đã đến trên những người đó và lục đại hồng thủy đã cuốn họ đi. Có phải đó là những tội lỗi nghiêm trọng hay không? Những điều xấu xa hay không? Không, đó chỉ là những điều bình thường trong cuộc sống thôi. Những gì mà họ làm mỗi ngày, những lo lắng của đời này, họ bận rộn với những điều của đời này. Và kết quả là họ đã không có chuẩn bị khi mà lục đến, nên lục đã hủy diệt họ. Vì vậy, nếu mà hôm nay chúng ta bị trói buộc bởi những điều của đời này, giống như những gì mà Luca 17 nói đến, thì chúng ta sẽ bị phán xét chung với thế giới này. Chúng ta phải thấy rõ như vậy. Ngài của Đức Chúa Trời ở trong Khải Huyền 4 cũng dành cho chúng ta. Chính vì vậy, ngày nay chúng ta phải để Chúa xử lý chúng ta, sửa chữa chúng ta, để chúng ta không có bị giam cầm bởi thời đại này, những điều của thời đại này, mà ngày nay chúng ta phải quý trọng sự phán xét của Chúa dành cho chúng ta ở trong nhà của Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ được tự do và sẵn sàng khi mà Chúa đến. Lời khen Chúa, cái cầu vồng này không chỉ là điều duy nhất mà chúng ta thấy ở quanh ngai vàng, nhưng cầu vồng ở đây giống như là ngọc lục bửu thạch. Ngọc lục bửu thạch có màu xanh lá cây. Bình thường thì cái cầu vồng có 7 màu, tất cả chúng ta đều biết như vậy. Còn cầu vồng ở đây thì nhìn giống như là ngọc lục bửu thạch, có nghĩa là có màu xanh lá cây. Và trong Kinh Thánh thì màu xanh lá cây tượng trưng cho sự sống. Mặc dù Đức Chúa Trời phán xét thế giới ở trong thời Noe bởi lục đại hồng thủy, nhưng mà thật ra Đức Chúa Trời không có mong muốn hủy diệt con người, hủy diệt sự sống, vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự sống. Ở trong sự phán xét của Chúa thì chúng ta vẫn còn thấy cái màu xanh lá cây. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời muốn bảo tồn sự sống. Ngài không có hứng thú với sự hủy diệt. Ngài không phải hủy diệt vì Ngài muốn như vậy. Ngài muốn, thực ra Ngài phải phán xét tại vì sự gian ác, tội lỗi, tại vì sự lo lắng của đời này và vì lòng quá yêu mến thế gian này. Nhưng mà thực ra Ngài không có muốn phán xét, mà Ngài muốn duy trì sự sống. Chúng ta có thể thấy điều này ở Noe. Lúc đó Ngài muốn có những người để làm một con thuyền. Không chỉ Noe và gia đình của Noe đi vào thuyền, mà tất cả các con thú cũng đi vào đó. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời muốn giữ gìn sự sống, chứ Ngài không có chỉ muốn phán xét. Còn chúng ta thì sao? Nếu chúng ta thấy sự phán xét sắp đến và Chúa đang đứng ở trước cửa, chúng ta có biết có cảm nhận cho những người sắp bị phán xét hay không? Chúng ta có thương xót họ hay không? Chúng ta có muốn rằng có nhiều người trong số họ sẽ được giữ gìn sự sống hay không? Để không phải tất cả mọi người đều bị hủy diệt. Vừa rồi tôi có đi xuống phố, tôi thấy có nhiều người đang bận rộn với những điều vô nghĩa. Và trong lòng tôi chỉ nghĩ đến một điều: Chúa ơi, xin Chúa hãy cứu những người ở đây, người này. Vài năm nữa thôi thì sự phán xét của Chúa sẽ đến, giống như là lũ lụt vậy. Sự phán xét sẽ đến. Nhưng mà những người ở đây họ đi qua đi lại, họ bận rộn giống như là sẽ không có điều gì xảy ra cả. Và trong lòng tôi có một sự đau buồn, giống như là chúng ta đã nghe trong buổi nhóm đầu tiên. Chúa ơi, xin Chúa hãy giữ gìn sự sống. Tại sao? Tại vì cái cầu vồng ở đây giống như là ngọc lục bửu thạch có màu xanh lá cây. Nên trong lòng của chúng ta phải có sự thương xót. Chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu sự phán xét của Chúa sắp đến rồi, thì Chúa hãy thương xót loài người. Xin Chúa hãy cứu họ, hãy giữ gìn sự sống của họ. Xin Chúa đừng có hủy diệt tất cả. Ôi Chúa ơi, và có một đấng ngồi trên ngai, và cái vẻ bề ngoài của Ngài đã được mô tả một cách rất là tuyệt vời. Đấng ngồi trên ngai giống như là bích ngọc và mã não. Khải Huyền 4 câu 3: Đấng ngồi trên ngai trông giống như bích ngọc và mã não. Bích ngọc ở đây rất là tuyệt vời. Chỉ có bích ngọc trong sách Khải Huyền là một ngọc rất là đặc biệt. Bích ngọc này có ở trong Jerusalem mới, trong Khải Huyền 21 câu 11. Câu này nói đến thành Jerusalem mới, chói sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc quý, như bích ngọc trong suốt. Ngợi khen Chúa. Cái bích ngọc ở đây là một cái bích ngọc trong suốt như thủy tinh. Bình thường thì một viên bích ngọc không có trong suốt như thủy tinh mà có màu khác. Nhưng mà viên bích ngọc ở trước ngai vàng này, ở ngai vàng này là bích ngọc trong suốt như thủy tinh, hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được. Một viên bích ngọc như vậy thì không có ở trên trái đất này, không có tồn tại. Người ta chưa bao giờ tìm thấy một viên bích ngọc trong suốt như thủy tinh. Ngợi khen Chúa, nhưng mà nó có ở ngai vàng của Đức Chúa Trời. Tại vì ở ngai vàng Đức Chúa Trời không có sự vinh hiển mà không ai có thể thấy được ở trên trái đất này. Không ai đã từng thấy như vậy. Tôi tin rằng cái sự vinh hiển ở ngai vàng Đức Chúa Trời thì không thể nào mô tả được. Giống như là viên bích ngọc mà không có tồn tại ở trên trái đất này. Không ai đã từng thấy, không ai biết nó như thế nào. Chỉ có mình Chúa Giêsu mới biết thôi. Khi Ngài đến, Ngài đã bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ra cho chúng ta. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời giống như là viên bích ngọc trong suốt như thủy tinh. Anh em có muốn khao khát thấy điều đó hay không? Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ được cất lên trước ngai vàng này để chúng ta được xem xét, được ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thật là tuyệt vời. Nhưng mà ở đây không chỉ có bích ngọc mà còn có mã não nữa. Vẻ bề ngoài của đấng ngồi trên ngai vàng cũng giống như là mã não. Mã não là một cái viên ngọc có màu đỏ. Điều này nói đến cho biết rằng Đức Chúa Trời là đấng kiên nhẫn như thế nào và thương xót như thế nào khi Ngài cứu rỗi. Tại màu đỏ cũng tượng trưng cho sự cứu rỗi. Và ngay trong sự phán xét của Chúa, ngay giữa ngai vàng phán xét này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời rất là kiên nhẫn. Đức Chúa Trời đã ban cho loài người nhiều thời gian như thế nào để cho họ ăn năn trở lại với Chúa. Ngài đã ban cho tôi bao nhiêu thời gian để tôi có thể trở lại với Ngài. Tôi đã nghĩ lại rằng Chúa đã ban cho tôi bao nhiêu cơ hội nhiều như thế nào để cho tôi ăn năn vì tội lỗi của tôi. Không chỉ một, không chỉ hai, không chỉ mười, mà rất nhiều. Đức Chúa Trời hãy đến với tôi với cái màu đỏ của ngọc mã não này để tôi được cứu, để tôi không bị phán xét. Chỉ khi nào mà không còn cách nào khác, tại vì tôi không có chấp nhận sự cứu chuộc của Chúa, thì cuối cùng sự phán xét mới đến. Nếu mà tôi không có chấp nhận sự kiên nhẫn của Chúa, tôi ngợi khen Chúa vì ở đó có mã não. Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 9 nói rằng: vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúng ta phải thấy rằng ý định của Chúa không phải là hủy diệt, mà thật ra tôi ngợi khen Chúa tại vì cái vẻ bề ngoài của ngai vàng này cũng có màu đỏ. Anh em có thưởng thức điều này hay không? Anh em đã có được bao nhiêu cơ hội từ Chúa rồi để anh em có thể trở lại với Chúa và thưởng thức cái màu đỏ này trước khi Ngài phán xét? Tôi đã có nhiều cơ hội như vậy, nên tôi muốn cảm ơn Chúa. Ngoài ra, chúng ta có cái biển thủy tinh ở trước ngai vàng ở trong Khải Huyền 4 câu 6. Điều này nói đến rằng Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để phán xét. Trước Ngài có biển thủy tinh trông như pha lê. Đức Chúa Trời đã chờ đợi sự phán xét này. Nhưng mà ở đây thì biển thủy tinh vẫn còn trong suốt. Tuy nhiên, sau đó ở trong Khải Huyền 15 thì có gì thay đổi với cái biển thủy tinh này? Ở đó chúng ta thấy gì? Ở trong Khải Huyền 15, ở đó thì biển thủy tinh đã bị pha trộn với lửa. Ở đó nóng và Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để phán xét. Nhưng mà trong Khải Huyền 4 thì chưa có sẵn sàng. Ở đó chưa có lửa. Tại sao? Đức Chúa Trời chờ đợi điều gì? Đức Chúa Trời chờ đợi điều gì ở trong Khải Huyền 4? Ngài chờ đợi con của Ngài là Giêsu Christ. Đức Chúa Trời chờ đợi Đấng Christ đến và ngồi trên ngai vàng. Vì tất cả mọi sự phán xét sẽ được bàn cho Đấng Christ. Đó là điều sẽ diễn ra ở trong Khải Huyền chương 5. Con người đến và ngồi trên ngai vàng, ngồi bên tay phải của Đức Chúa Trời. Ngài đã hoàn tất sự cứu rỗi, và khi Ngài đến, Ngài sẽ lấy cuốn sách có bảy ấn từ tay của Đức Chúa Trời. Lúc đó thì sẽ bắt đầu sự phán xét, và biển thủy tinh sẽ bắt đầu trộn với lửa. Lúc đó thì Đức Chúa Trời sẵn sàng phán xét thế giới này. Nên ở trong Khải Huyền 4 thì Đức Chúa Trời chờ đợi con của Ngài đến. Chúng ta còn thấy điều tuyệt vời ở quanh ngai vàng ở trong Khải Huyền 4 câu 4. Chung quanh ngai lại có 24 ngai khác. Trên những ngai ấy tôi thấy 24 trưởng lão mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên bằng vàng. 24 trưởng lão ở đây chắc chắn không phải là các trưởng lão của hội thánh, mà là các trưởng lão của các thiên sứ. Và 24 trưởng lão ở đó có đội 24 đội các vương miện bằng vàng. Nhưng mà các vương miện này không có nằm trên đầu của họ. Trong câu 10 nói rằng 24 trưởng lão này sắp mình xuống trước mặt đứng ngự trên ngôi mà thờ lại đứng hàng sống đời đời, rồi ném vương miện của mình trước ngai và nói. Có nghĩa rằng cái không khí ở xung quanh ngai vàng là cái không khí của sự thờ phượng. Các thiên sứ và cả bốn con sinh vật không thể làm gì khác được ngoài việc thờ phượng Đức Chúa Trời khi họ ở trước sự hiện diện của Ngài. Họ phải bỏ vương miện của họ xuống. Họ phải hạ mình ở trước Đức Chúa Trời tuyệt vời này và dâng cho Ngài mọi sự vinh hiển, tôn kính, quyền năng. Một cái không khí rất là tuyệt vời. Họ gọi thánh thay, thánh thay, thánh thay. Mỗi khi bốn con sinh vật gọi như vậy, thánh thay, thánh thay, thánh thay, thì 24 trưởng lão quỳ xuống thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ phải quỳ xuống nhiều như thế nào? Vì bốn con sinh vật này luôn gọi như vậy, nó phải xảy ra liên tục. Các 24 trưởng lão này ngồi lên trên ngai của họ, rồi quỳ xuống, rồi lại ngồi trở lại, rồi quỳ xuống, ngồi trở lại, quỳ xuống. Tại vì bốn sinh vật này gọi thánh thay suốt cả thời gian. Mấy không khí như thế nào phải ở trước ngai vàng. Có một cái không khí của sự thờ phượng. Khi tôi đọc tới điều này, thì tôi nghĩ tới cái sự thờ phượng của chúng ta ở Sion, thuộc linh. Ở đây chúng ta cũng thờ phượng Đức Chúa Trời. Mỗi tuần chúng ta thờ phượng Ngài. Mỗi Chủ nhật chúng ta đang dự lễ. Và chúng ta nói đây là thời gian thờ phượng. Sự thờ phượng của chúng ta có nghiêm túc như là sự thờ phượng của 24 trưởng lão trước ngai vàng hay không? Và bốn sinh vật hay không? Thậm chí họ còn bỏ vương miện của mình xuống nữa. Và họ sẵn sàng hạ mình trước Đức Chúa Trời hàng sống. Còn tôi thì sao? Khi tôi đến dự lễ, tôi có sẵn sàng để từ bỏ điều gì đó hay không? Tôi có thờ phượng Ngài giống như là cách của Ngài hay không? Để dâng cho Ngài một của lễ thuộc linh, đầy sự tôn kính và thánh khiết. Tôi tin rằng chúng ta phải học từ các thiên sứ ở đây, từ bốn con sinh vật. Thật là một đặc quyền, một ân điển khi mà chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời. Thậm chí chúng ta còn có mặt nào đó còn tốt hơn các thiên sứ nữa. Vì chúng ta đã được tái sinh, chúng ta có thánh linh ở bên trong chúng ta. Còn các thiên sứ chỉ là những linh phục vụ thôi. Khi mà các thiên sứ này thờ phượng Đức Chúa Trời như vậy, dâng cho Ngài sự vinh hiển, hạ mình trước Ngài, thì chúng ta càng phải nhường sự vinh hiển cho Ngài, tôn kính Ngài như thế nào. Tại vì chúng ta là những người con của Đức Chúa Trời, chúng ta là những người con được tái sinh, thì chúng ta phải càng hạ mình nhiều hơn nữa trước Đức Chúa Trời. Ở trong buổi nhóm ngày Chủ nhật, chúng ta phải nói với Chúa, chúng ta phải có trong lòng, chúng ta phải nghĩ rằng con không chỉ muốn dâng cho Cha một của lễ nào đó, mà con muốn dâng cái của lễ tốt nhất, tuyệt nhất, kinh nghiệm tuyệt vời nhất về Đấng Christ. Con muốn dâng cho Cha, muốn tôn kính Cha ở trước ngai vàng của Cha. Nếu như vậy thì cái sự vinh hiển ở trong buổi nhóm lễ của chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều. Nếu như vậy thì ở trong buổi nhóm lễ của chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có thể thấy được ngọc mã não như vậy. Tại sao? Tại vì ngai vàng của Đức Trời lúc đó thì ở giữa chúng ta. Lời khen Chúa vì ở đây chúng ta thấy được một hình ảnh rất là tuyệt vời. Xin Chúa cho chúng ta biết đến ngai vàng này và thờ phượng Ngài một cách tương xứng với sự vinh hiển của Ngài. Amen. Tôi chỉ muốn xác nhận lại những gì mà chúng ta đã nghe. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta ở trong Khải Huyền 4 như thế nào. Tuy Ngài phán xét, nhưng mà Ngài không có muốn hủy diệt tất cả. Và Ngài cũng không có hứng thú khi thấy cả trái đất sẽ bị hoang tàn. Ê-xê-chi-ên 33 câu 11 nói rằng: Đức Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối của mình và được sống. Câu này nói đến ngai vàng của Chúa có cầu vồng giống như là ngọc lục bưu thạch có màu xanh lá cây. Đức Chúa Trời muốn loài người ăn năn để được sống tiếp. Và ngày nay trong hội thánh, chúng ta cũng phải học để quay trở lại với Chúa, để ăn năn. Và ngày nay chúng ta phải chấp nhận sự phán xét của Chúa trong hội thánh. Như là Khải Huyền 2 và 3 nói, chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không muốn bị phán xét ở trong sự phán xét sắp tới, mà ngày nay con muốn chấp nhận sự phán xét của Ngài. Sứ đồ Phi-rơ nói rằng sự phán xét sẽ bắt đầu trong nhà của Đức Chúa Trời. Đó là Phi-rơ 4, Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 17. Đó chính là sự phán xét ở trong Khải Huyền 2 và 3. Còn Khải Huyền, thực ra sự phán xét trong Khải Huyền 4 không có dành cho các cơ đốc nhân,